nhân quả. Nếu không hiểu rõ hệ lụy nhân quả, thì nhân quả sẽ là một hệ lụy. Không phải vì không biết mà không có hệ lụy. Chính vì không biết nên hệ lụy mới đớn đau. Giả sử, tôi không biết con tôi đang ở phía sau. Người cha dè xe, cán chết con. Ông ta không biết con mình, nên mới dè xe. Xét về ý ngay lành, ông ta không mắc tội trước lương tâm và Thượng Đế. Nhưng không vì không biết mà không có hệ lụy. Đứa bé vẫn chết. Lương tâm ông vẫn đau đớn. Hậu quả nào cũng có nguyên nhân nào cũng có hậu quả. Không cần suy tư thần học, người bình dân cũng biết đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Karma luyện tội. Nhà Phật tin vào đầu thai, có kiếp luân hồi. Ai ở lành, kiếp sau được thoát tục. Ai làm ác, kiếp sau bị nghiệp báo. Khi hồn kiếp sau không thoát tục được, thì bị nghiệp báo hành hạ. Xã hội nào cũng có luật công bình. Công giáo tin vào lửa luyện tội. Thiên đàng là nơi không có vướng mắc tội kiên. Chết rồi còn vướng mắc thì cần thanh tẩy. Luyện tội là nơi thanh tẩy để được vào thiên đàng. Vì thế, luyện tội là ơn huệ do lòng Chúa xót thương. Mức độ thanh tẩy có nhiều tình trạng khác nhau, cũng như tùy ác độc người ta sống mà Phật giáo bảo phải đầu thai làm kiếp gì. Tầng thứ mấy của ngục tối. Tôn giáo nào cũng nói đến nhân quả. Tội và hậu quả của tội. Người Công giáo có bí tích giải tội để xin ơn tha thứ. Nhưng nhiều người không hiểu rõ, không hiểu cách phong phú về bí tích này. Họ cần phải phân biệt tội và hậu quả của tội. Tội được tha, nhưng hậu quả vẫn còn. Phạm tội là gieo nhân. Hậu quả của tội là gặt hái từ nhân gieo đó. Thánh Phaolô nói rõ về nhân quả này. Tiền công của tội là sự chết. Roma chương 6 câu 23. Thánh Giacôbê cũng cùng một xác định như thế. Ngài viết: tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Giacôbê chương 1 câu 15. Khi một người phạm tội là gieo nhân đó, thì tội sẽ trả công cho người đó là sự chết. Ông vừa khám phá ra con đường mới, từ lâu ông lạc lối. Cái nhân quả kia là hệ lụy ta không thể tránh khỏi. Đời này hay đời sau, ta phải đền trả, phải thanh tẩy. Nhà Phật nói đến karma, người theo Chúa nói đến luyện tội. Ông hỏi tôi, còn những chuyện đau khổ ta gây ra mà nay người đó chết rồi thì sao? Làm cách nào gỡ đời mình khỏi cái hệ lụy chỉ vì tôi bỏ thuốc độc giết bầy heo kia? Chúa không để chúng ta tuyệt vọng. Nhưng tôi nói với ông, chúng ta sẽ nói tới đề tài này dịp khác. Bây giờ, ông bắt đầu băn khoăn hệ lụy của những nhân quả là quý lắm rồi. Nhiều người nghĩ rằng mình không biết thì không có tội. Họ không bao giờ băn khoăn học hỏi. Tôi nói với ông, có người hỏi tôi, mình không biết việc đó có tội, mình làm thì có tội không? Tôi bảo họ, đúng thế, không có tội. Nhưng tôi xin hỏi ông, giả sử ông đang làm vườn, ông liền cục đá vào gốc cây. Cháu bé đang ngồi sau đống gạch, ông không nhìn thấy. Cháu bị trúng đá, đứt thần kinh. Cháu tê liệt, suốt đời phải thở bằng ống dưỡng khí. Nhìn cháu nằm trong bệnh viện suốt đời như vậy, ông có bình an không? Vấn đề là những hệ lụy mình làm, chứ không phải không biết thì không có tội. Tội thì dễ tha, nhưng vấn đề là dù được tha tội mà hệ lụy vẫn còn. Nghe tôi nói thế, tôi biết ông đang trở về hố sâu thinh lặng tâm hồn ông. Ông nói với tôi, khi mình chữa vết thương trong hồn người khác lành, thì chính hồn mình cũng được lành. Tôi hiểu ý ông muốn nói. Ông nhìn cháu bé khi ngủ, mỉm cười như một thiên thần. Cháu không còn hốt hoảng với ác mộng nữa. Bây giờ, tâm hồn ông là một người cha mới an vui. Từ đó, ông hiểu ông sẽ làm gì những vết thương đau trong đời sống vợ chồng ông. Đúng vậy. Khi mình chữa vết thương của người khác, thì nó lại lành chính vết thương của mình. Khi một người đi tìm sự hiểu biết, khi một người nhận thức được nhân quả, karma của những hệ lụy, đời họ sẽ hạnh phúc nhiều lắm, vì đó là khởi điểm của một bình minh mới. Phụ chú, quý bạn đọc có thể tìm hiểu thêm những cái nhìn phong phú về đề tài quan trọng, bí tích hòa giải trong CD giảng thuyết, để hiểu rằng không thể nói linh hồn ai nấy giữ. Đây là bí tích của gia đình, chứ không chỉ cá nhân như nhiều người thường nghĩ. Đề tài luyện tội được trình bày trong cuốn Cô đơn và sự tự do, trang 29. Hậu quả gây ra như lỗi đức công bình với người đã chết, làm sao đền trả? Đề tài này cần được hiểu kỹ hơn về vấn đề các ân xá. Bí tích giải tội tha thứ tội ta phạm, nhưng bí tích giải tội không cất cái quả do nhân kia gây ra. Thí dụ, tôi nói xấu một người, bao nhiêu người nghe tôi nói, có thành kiến về người đó, gây ác cảm với người đó, từ chối không cho người đó công ăn việc làm, không tin tưởng người đó. Tôi biết mình phạm tội, tôi đi xin tội, tội tôi được tha, nhưng bí tích giải tội không có năng lực biến đổi hết ý nghĩ xấu trong tâm trí tất cả những người kia. Họ ở khắp nơi như dòng nước chảy thấm xuống ruộng đồng rồi. Họ việc ác cảm với người tôi vu khống chuyện xấu mà họ không có. Cái vết thương kia là quả do nhân tôi gieo. Bí tích giải tội không chạy đến từng người và đến chính giùm tôi được. Đó là karma, đó là nhân quả, đó là nghiệp báo. Thí dụ, một người con không học hành, chửi bới cha mẹ, gây đau khổ cả gia đình. Sau nhiều năm hoang đàng, nay sám hối, cha mẹ tha thứ, cái dòng họ mừng vui. Nhưng sau nhiều năm không học, cho dù hôm nay sám hối, vẫn không trường nào cho anh mảnh bằng. Không ai cho anh kiến thức, hậu quả vẫn còn đó. Sau năm 1975, hoàn cảnh đất nước bây giờ ai cũng nghèo túng. Chồng đi cải tạo, một mình bà nuôi lũ con chưa đến tuổi khôn. Chỉ vì cãi vã, tức người hàng xóm. Một người bỏ thuốc độc giết con heo nái, cả bầy heo con cũng chết theo. Tất cả sự sống của gia đình người ta trông chờ vào mấy con heo. Nhưng đàn heo chết. Gia đình suy sụp, con cái nheo nhóc bệnh tật, nợ nần, không ngóc lên nổi. Tôi phạm tội ác. Tôi đi xưng tội. Chúa tha tội. Lương tâm tôi đền tội chưa? Khi bà mẹ kia phải chia các con đi ở đợ cho dân trong làng kiếm miếng ăn. Nếu tôi xưng tội và đền tội bằng chục kinh kính mừng, thì đâu là ý nghĩa đền tội? Bí tích giải tội không làm cho bầy heo sống lại. Mất bầy heo, con cái họ bệnh tật không thuốc chữa. Bà mẹ đau đớn vì tiếc của rồi phát điên. Hệ lụy này ai mang? tôi đi xưng tội, nhưng bà hàng xóm kia vẫn nghèo khổ vì không lấy lại được bầy heo. Các con bà nheo nhóc không có cơm ăn. Bí tích giải tội không giải quyết hệ lụy nhân quả này. Vậy ai mang? Karma, luyện tội. Nhiều người nghĩ rằng đi xưng tội, hết tội là lên thiên đàng. Suy nghĩ như vậy có đúng không? Nếu Chúa giàu lòng thương xót, tha tội cho tôi. Vậy sự công bằng của Chúa ở đâu với người mà tôi gây nỗi đau khổ kia? Năm 2000 vừa qua là năm thánh. Năm thánh được lãnh ơn toàn xá. Để lãnh ơn này, một trong các điều kiện là xưng tội. Như vậy, ơn toàn xá không tha tội. Tội được tha rồi, sao còn cần ơn toàn xá? Như thế, ta thấy rõ vấn đề không phải xưng tội xong là hết. Người đàn ông trầm tư cả buổi chiều. Ông suy nghĩ rất nhiều. Thinh lặng, bao giờ cũng là một hố sâu. Dưới đáy là tấm gương phản chiếu khuôn mặt của mình. Không thánh nhân, không hiền triết nào giác ngộ ngoài bờ giếng thinh lặng đó. Ông tự hỏi lòng. Tôi đã xưng tội rồi, đọc kinh đền tội rồi. Sao trong lòng con tôi vẫn còn sự sợ hãi? Câu chuyện xảy ra là khi ông đi làm về, mở khóa cửa bước vào, cháu bé đang chơi ở chân cầu thang, bỏ chạy lên lầu. Nó sợ. Có thể nhiều lần khi đi làm về, nghe tiếng bố mở cửa, nó đã chạy như thế. Nhưng chiều nay, trong những ngày linh thao, ông cúi xuống vực giếng sâu ấy, và tiếng nói nhiệm màu của thinh lặng hỏi hộp ông. Tại sao con tôi vẫn sợ tôi? Ông nhớ lại cái đêm say rượu bước vào nhà. Ông mở thốc tháo ở phòng khách. Chẳng mấy tuần, ông không đi nhậu với bạn bè rồi về nhà gây gỗ. Một đêm kinh hoàng, vợ ông chịu không nổi, tức nước vỡ bờ. Đêm đó, vợ chồng chửi nhau, đánh nhau hung bạo. Ông đã đập cái tủ kính bằng chiếc ghế sắt. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên nền gạch. Ông không biết con ông hoảng sợ khóc thét lên, chạy quýnh quáng ra gara. Rồi lên lầu đóng cửa khóc nức nở một mình. Tội nghiệp, một thiên thần nhỏ không biết tránh giông bão nơi nào. Bên cái hố sâu thinh lặng, ông tiếp tục nhìn vào tấm gương kia tự hỏi. Mỗi khi con tôi ngủ, thần kinh trên mặt nhăn lại như đang trong cơn ác mộng. Trong cơn sốt, mồ hôi vã ra, kêu la sợ hãi. Chân đạp. Con tôi không ngủ bình an như một thiên thần. Sự thinh lặng bắt đầu trả lời ông. Nhưng trước khi cho ông câu trả lời, tấm gương kia sáng lên một tia lửa tâm linh. Ông tiếp tục nhìn vào. Ai gieo gió sẽ gặp bão. Tôi là người cha. Nỡ lòng nào tôi gieo nỗi sợ trong hồn con tôi. Nó vô tội. Vì tội tôi mà con không có giấc ngủ như thiên thần. Nếu con cứ sợ hãi, mỗi giấc mơ là ác mộng như vậy, tâm lý con sẽ lớn lên như thế nào? Bệnh hoạn chăng? Nhút nhát chăng? Nhà tĩnh tâm là mặt hồ thinh lặng. Trên mặt nước ấy, nếu ai muốn khám phá đời mình, nó có phép màu cho người ta thấy nhiều điều kỳ diệu. Ông tìm một chỗ vắng vẻ. Mặt nước lay động, phản ánh lên màu trong tấm gương. Người đàn ông với khung trời của riêng ông đang mở cửa con đường tâm linh. Ông tiếp tục bước vào, tự vấn lần nữa. Tôi đã xưng tội rồi, đọc kinh đền tội rồi, Chúa tha tội rồi. Sao con tôi vẫn sợ? Ông bắt đầu hiểu hệ lụy nhân quả, karma. Nếu ông cứ để con ông sống trong nỗi sợ như vậy, con ông sẽ ra sao? Gặp tôi trong giờ linh hướng, ông nói: Thưa cha, con về. Ý ông muốn nói là sau những ngày linh thao này, khi về nhà. Thưa cha, khi về con sẽ gọi cháu ra. Con chữa cho vết thương trong cháu không còn nữa thì mới gọi là đền tội. Con mới được chữa lành. Giả sử là người cha, chúng ta sẽ nói gì với con? Ông nói với tôi. Con phải ôm cháu rồi nói: Con trai của ba, hôm qua đi làm về, nghe tiếng mở cửa, con chạy lên lầu phải không? Ba biết con còn sợ ba lắm. Từ nay, con đừng sợ ba nữa nghe. Ba không làm con sợ nữa đâu. Hôm ba đập tủ kính này, con chạy vào phòng khóc. Tội nghiệp con. Ngày mai, ba đi làm về. Khi nghe tiếng mở cửa, con chạy ra ôm ba nghe. Ba thương con lắm. Nếu ông ôm con vào trong vòng tay, nói như vậy: Trái tim bé thơ của cháu sẽ vui biết bao. Tuổi thơ cần những lời trấn an cho nó cảm giác an toàn. Có thể một mùa xuân sẽ mang cánh bướm về đậu với hồn cháu. Không phải chỉ tuổi thơ, mà có khi càng vào đời càng lắm vết thương. Ông tâm sự. Vợ chồng con cũng vậy, đã bao lần xưng tội mà vết thương không lành. Cuộc đời hôn nhân của ông không nhiều năm tháng hạnh phúc. Ông luôn chửi bà là đồ ngu, không có ai ngu như bà. Bà nói gì cũng bị ông gạt đi. Khi một người nói gì cũng bị cho là sai, nó là vết thương rất đau. bà không thoát ra được. Đối với bà, chiếc hòm hôn nhân đã đóng đinh bằng bí tích hôn phối trong nhà thờ. Nên bà cay đắng chịu đựng. Trong nỗi đau, bà tìm cách trả thù. Bà không chửi ông, nhưng chửi ai đẻ ra ông. Phải dùng ngôn ngữ nào đau như ông chửi bà. Càng trả thù nhau, vết thương theo năm tháng càng sâu. Ông nói với tôi. Cứ thế, rồi chúng con đi xưng tội khi có dịp lễ lớn. Chúa tha tội, nhưng hậu quả vẫn còn. Rồi đâu lại vào đấy? Chỉ ngày nào con nhổ những cái đinh con gây cho đời bà, và bà cũng phải dùng những lời hiền diệu nhổ những cái đinh khỏi đời con. Bây giờ, chúng con mới được chữa lành. Tôi còn nhớ ánh mắt ưu tư của ông cuối tuần tĩnh tâm đó.